Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 2 năm 2013. Liên đoàn Nhân quyền quốc tế tố cáo chính quyền Việt Nam khống chế Internet. Chính quyền Philippines cảnh giác cao độ trước ngón đòn gọi là quả địa cầu lưỡi bò của Trung Quốc. Trong diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ tỏ quyết tâm thúc đẩy cải tổ xã hội. Quốc hội Pháp thông qua dự luật hôn nhân đồng tính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Trung Quốc, chính quyền bị chế giễu vì phản ứng thiếu dứt khoát đối với Bắc Triều Tiên. NASA trấn an một thiên thạch sẽ bay sát trái đất nhưng không đáng lo. RFI phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu về khả năng thiên thạch va chạm với trái đất. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, Liên đoàn Nhân quyền quốc tế FIDH phối hợp với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã ra báo cáo tố cáo chính quyền Hà Nội gia tăng trấn áp các blogger dưới cái cớ xâm phạm an ninh quốc gia. Hai tổ chức này đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận, trả tự do cho những người viết blog, các nhà báo tự do đang bị cầm tù vì đã bày tỏ chính kiến cá nhân.
Với tựa đề Blogger và những nhà ly khai trên mạng đằng sau song sắt nhà tù, sự khống chế của nhà nước với Internet, bản báo cáo dày 42 trang nêu lên thực tế từ năm 2010, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp các blogger và những nhà ly khai đấu tranh trên mạng Internet. Bản báo cáo của Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nêu ra con số 32 blogger hiện đang phải thi hành những bản án nặng nề vì lý do đã đưa lên mạng những bài viết, những ý kiến bị chính quyền đánh giá là có mục đích lật đổ chế độ. Chính những bài viết trên blog truyền tải chính kiến ôn hòa về những vấn đề chính trị xã hội của đất nước đã khiến không ít các blogger phải chịu án tù từ 2 đến 16 năm. Trong vòng một năm qua, theo bản báo cáo, ở Việt Nam có 22 người viết blog và ly khai mạng đã bị kết án, tổng cộng 133 năm tù và 65 năm quản chế vì cuộc đấu tranh bất bạo động trên Internet. Điển hình là hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Tòa án tỉnh Nghệ An đã kết án gần 100 năm tù cho 14 người, cũng đơn thuần chỉ vì họ đã bày tỏ chính kiến một cách tự do. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu lên 18 trường hợp các nhà đấu tranh ôn hòa đang còn ở trong tù vì bị kết án theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, một điều luật áp cho tội danh mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước, nhưng lại là một công cụ trấn áp đối lập thường xuyên được chính quyền sử dụng. Theo báo cáo thì hiện tại chính quyền Việt Nam đang chuẩn bị cho ra một sắc lệnh mới quản lý Internet với nhiều điều khoản được biết là không phù hợp với chuẩn mực quốc tế về bảo vệ nhân quyền. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, ông Suhay Benhassen nhận định Việt Nam có môi trường kinh tế phát triển thuận lợi nhưng lại là một trong những nước có chế độ trấn áp tự do ngôn luận mạnh mẽ nhất trên thế giới. Còn tổ chức phóng viên không biên giới RSF thì so sánh Việt Nam như là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới của các công dân mạng sau Trung Quốc.
Về tranh chấp Biển Đông, chính quyền Philippines cảnh giác cao độ trước ngón đòn quả địa cầu lưỡi bò của Trung Quốc. Bắc Kinh đã ngấm ngầm tuồn vào Philippines cũng như nhiều nước khác các quả địa cầu bên trên có in bản đồ Biển Đông với chỉ đường gián đoạn xác định chủ quyền của Trung Quốc. Sự việc này đã xảy ra từ lâu, nhưng mãi đến hôm qua, chính quyền Manila mới lên tiếng xác nhận điều này và cảnh báo về thủ đoạn đó của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại những vùng mà Philippines cho là thuộc lãnh thổ của mình.
Phát biểu tại Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines ông Raul Hernandez cho biết là chính phủ đã xác định được rằng quả địa cầu giáo dục dùng để dạy môn địa lý, bên trên có in hình đường chính đoạn bao trùm Biển Đông đã được bán ra trong các cửa hiệu tại Philippines, vốn hoàn toàn không biết gì về cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc. Ông Hernandez nói thêm, giới quản lý các cơ sở kể trên đang chủ động chuẩn bị thảo luận với Bộ Ngoại giao về các biện pháp khắc phục các thông tin sai lạc chứa đựng trong các quả địa cầu dùng để dạy học đó. Philippines khẳng định rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc dựa trên tấm bản đồ chính đường gián đoạn là một yêu sách quá đáng vi phạm luật pháp quốc tế. Theo ghi nhận của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post vào hôm nay, thì các cửa hiệu sách trên toàn lãnh thổ Philippines đã đồng ý ngừng bán và thu hồi loại quả địa cầu Made in China sau khi được chính quyền báo động về những thông tin sai lệch, biểu thị tham vọng thâu tóm gần như toàn bộ biển Đông của Bắc Kinh. Điều đáng nói là Trung Quốc đã tung các quả địa cầu lưỡi bò này vào Philippines từ nhiều năm nay, nhưng chính quyền không chú ý. Phải chờ cho đến gần đây khi một số người dân Philippines phát hiện ra điều này và loan báo cho nhau trên mạng xã hội Facebook, thì vụ đó mới được sự chú ý. Theo ghi nhận của một người theo dõi vụ việc, trong thời gian đầu thì đường lưỡi bò còn kín đáo, nhưng gần đây thì các đường nét rõ hơn và rất thô tục.
Tại Thái Lan, phiến quân Hồi giáo tấn công một căn cứ quân sự ở miền Nam, có ít nhất 19 người bị hạ sát. Trong đêm qua và rạng sáng hôm nay, lực lượng Hồi giáo Ly Khai ở miền Nam Thái Lan đã ào ạt mở cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Narathiwat. Quân đội Thái Lan đã đẩy lùi được cuộc tấn công, hạ sát ít nhất 19 phiến quân. Đây là cuộc tấn công quan trọng nhất từ 9 năm qua tại khu vực này, trong bối cảnh tình hình bạo động gia tăng trong những ngày gần đây. Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok cho biết thêm chi tiết.
Les militants séparatistes ont voulu frapper fort, mais cela s'est retourné contre eux.
Lực lượng Ly Khai Hồi giáo muốn đánh mạnh, nhưng rốt cuộc họ lại gánh chịu hậu quả và bị tổn thất nặng nề. Đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú ở tỉnh Narathiwat đã được dân làng mật báo trước về cuộc tấn công. Do đó, khi mở chiến dịch vào rạng sáng hôm nay, lực lượng Ly Khai tưởng rằng họ sẽ được lợi thế bất ngờ, không ngờ là họ đã phải hứng chịu một hỏa lực rất hùng hậu. Kết quả là du kích quân Hồi giáo đã thất bại nặng nề với số người chết cao như vậy. Phải lần ngược về tháng 4 năm 2004, khi xảy ra vụ thảm sát ở đền thờ Cruz, mới thấy số thương vong nặng nề đến thế. Trong những tuần lễ vừa qua, lực lượng Hồi giáo Ly Khai ở miền Nam Thái Lan đã tỏ ra càng lúc càng táo bạo hơn, hoạt động không khác gì một đạo quân. Những người tấn công vào căn cứ Narathiwat đều mặc đồng phục. Hôm Chủ nhật vừa qua, họ cũng đã phô trương uy lực đặt một quả bom 50 kg trên một con lộ, làm nổ tung một quân xa, khiến 5 quân nhân thiệt mạng. Chính quyền Thái Lan đã tỏ vẻ hoang mang trước sự kiện, lực lượng Ly Khai ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Bangkok đã giao cho quân đội quyền quản lý vùng phía Nam, đông dân cư Hồi giáo này. Quân đội Thái Lan luôn luôn khẳng định là họ hoàn toàn kiểm soát được tình hình, thế nhưng bạo động vẫn leo thang. Những biện pháp đề ra như lệnh giới nghiêm chẳng hạn khó mà giảm được vòng xoáy bạo động như hiện nay.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Người Tây Tạng thứ 100 kể từ năm 2009 tự thiêu tại Nepal. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát Nepal hôm nay cho biết có thêm một người Tây Tạng tự thiêu tại Kathmandu. Đây là vụ tự thiêu thứ 100 của người Tây Tạng kể từ năm 2009, khi phong trào phản kháng chính quyền Bắc Kinh bằng hình thức tuẫn tiết bùng phát. Văn phòng của lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng xác nhận thông tin trên.
Phát ngôn viên của cảnh sát Nepal cho AFP biết vào lúc 8 giờ 20 sáng giờ địa phương, một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã vào trong nhà vệ sinh tẩm xăng vào quần áo rồi tự châm lửa đốt trong một quán ăn nằm trong khu vực thủ đô Kathmandu. Các khách ăn trong quán đã gọi cảnh sát đến dập lửa và đưa người tự thiêu đi bệnh viện. Hiện người đàn ông này đang trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bị bỏng nặng. Theo con số thống kê của chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala, Ấn Độ, thì đây là vụ toan tính tự tiêu thứ 100 của người Tây Tạng kể từ mùa xuân năm 2009. Trong số này đã có 83 người thiệt mạng. Từ đầu năm 2009, làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng, đa số là các tu sĩ Phật giáo bùng phát trong các vùng tự trị của người Tây Tạng và lan rộng ra nhiều nơi khác để phản đối chính sách của chính quyền Trung ương, Trung Quốc với người Tây Tạng. Ở trong vùng Tây Tạng cũng như các tỉnh phụ cận, người Tây Tạng luôn cảm thấy bị người Hán đô hộ và bị tước đoạt các quyền tự do tín ngưỡng cũng như bản sắc văn hóa. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng các vụ tự thiêu của người Tây Tạng là do các thế lực thù địch từ bên ngoài xúi dục, kích động nhằm làm mất ổn định Trung Quốc. Để ngăn chặn làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng, chính quyền siết chặt kiểm soát trong các vùng có người Tây Tạng sinh sống. Cuối tháng Giêng, tại tỉnh Tứ Xuyên, hai người Tây Tạng đã bị kết án nặng nề vì tội kích động xúi dục người khác tự thiêu.
Tại Hoa Kỳ, trong diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ tỏ quyết tâm thúc đẩy cải tổ xã hội. Đúng như dự kiến, vào hôm qua, trong bài diễn văn truyền thống về tình trạng liên bang đọc trước hai viện Quốc hội Mỹ, ông Barack Obama đã gia tăng sức ép trên các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ để yêu cầu thông qua các đề nghị cải tổ mà ông Obama mong muốn được thực hiện. Bốn nội dung chính là nhập cư, biến đổi khí hậu, kiểm soát súng ống, và dĩ nhiên là phục hồi kinh tế. Từ Washington, thông tín viên Raphael Ren phân tích.
Fort de sa victoire à l'élection présidentielle, Barack Obama s'est montré déterminé ce mardi soir, déterminé.
Tổng thống Barack Obama đã tỏ ra rất cương quyết vào tối hôm qua, cương quyết tranh thủ thắng lợi bầu cử của ông hồi tháng 11 năm ngoái để thúc đẩy các kế hoạch cải tổ mà ông hằng ôm ấp. Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội hãy vượt qua những chia rẽ bất đồng để thông qua các đạo luật về nhập cư, về kiểm soát việc sử dụng súng ống, về phục hồi kinh tế và về thay đổi khí hậu. Trên điểm cuối cùng này, ông Obama đã cảnh cáo rất rõ ràng, nếu Quốc hội không hành động, thì bản thân tôi sẽ hành động. Nằm trong tầm ngắm của ông dĩ nhiên là Đảng Cộng Hòa đã bị phe Dân Chủ tố cáo là đã ngăn chặn mọi đối thoại ở Quốc hội, nhất là trên vấn đề thâm thủng ngân sách và những khoản cắt giảm chi tiêu đáng kể vào đầu tháng 3 này. Ông Obama khẳng định là nếu từ nay đến đó mà không đạt được một thỏa thuận nào, thì đó sẽ là một điều rất tệ hại. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi hai đảng thể hiện một sự đoàn kết thiêng liêng trong Quốc hội để cải tổ hệ thống nhập cư ở Mỹ. Ông kêu gọi, hãy chuyển đến cho tôi một đạo luật cải tổ toàn diện, tôi sẽ ký ban hành ngay lập tức. Ông Barack Obama cũng có những lời lẽ tương tự trên vấn đề súng ống. Đây là chủ đề hàng đầu mà ông buộc phải quan tâm trong nhiệm kỳ 2 của mình. Hai tháng sau vụ thảm sát ở bang Connecticut, Tổng thống Mỹ đã dành phần cuối bài diễn văn cho chủ đề về súng đạn, khẳng định là nạn nhân các vụ nổ súng xứng đáng được Quốc hội quan tâm bỏ phiếu trên vấn đề này. Nếu quý vị bỏ phiếu không, đó là sự chọn lựa của quý vị. Nhưng những đề nghị này đáng được bỏ phiếu, vì hai tháng sau Newtown, hơn 1.000 lễ sinh nhật, lễ trao bằng, lễ kỷ niệm đám cưới đã bị một viên đạn bắn đi từ một khẩu súng cướp đi khỏi cuộc sống của chúng ta. Hơn 1.000 người bị bắn chết. Tất cả những người này đáng được Quốc hội quan tâm bỏ phiếu. Gabby Giffords, các gia đình ở Newtown, ở Aurora, đều xứng đáng. Các gia đình ở Oak Creek, Tucson, Blacksburg, vô số các cộng đồng đã gánh chịu nặng bạo động do súng đạn. Tất cả đều đáng được Quốc hội bỏ phiếu.
Raphael Ren, Washington, RFI.
Riêng trong lãnh vực đối ngoại, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến tình hình từ Afghanistan cho đến Bắc Triều Tiên. Riêng về trường hợp Bắc Triều Tiên, ông hứa sẽ kiên quyết đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 của nước này.
Trong diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Barack Obama tuyên bố, xin trích, những khiêu khích như vừa thấy sẽ chỉ càng làm cho Bình Nhưỡng thêm cô lập. Lúc này chúng ta đang sát cánh với các đồng minh củng cố hệ thống phòng thủ chống tên lửa và hướng cộng đồng quốc tế hành động kiên quyết để đáp trả những đe dọa đó, hết lời dẫn. Ông Obama cũng nói thêm là Bắc Triều Tiên phải hiểu rằng chỉ có tuân thủ các ràng buộc quốc tế thì họ mới có được an ninh và phồn thịnh. Về phần mình, Seoul đã có phản ứng cụ thể đầu tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay ra thông báo thúc đẩy mạnh hơn chương trình tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Tháng 10 năm ngoái, Seoul đã ký thỏa thuận với Washington nâng cấp tầm bắn tên lửa từ 300 km lên 800 km. Còn tại Liên Hợp Quốc, sau phiên họp khẩn cấp hôm qua, Hội đồng Bảo an cũng thông báo sẽ cố gắng có những biện pháp thích hợp trong một nghị quyết mới đáp lại vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, quyết định trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc sẽ còn phụ thuộc nhiều vào thái độ của Trung Quốc, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và cũng là đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên. Với những hành động khiêu khích thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, từ năm 2006, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần bị quốc tế trừng phạt, nhưng dường như các biện pháp đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn các tham vọng vũ trang của Bình Nhưỡng. Trong lúc vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng đang gây ra một làn sóng lên án gây gắt khắp trên thế giới, thì hôm nay báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên đưa tin người dân nước này đang hoan hỉ với vụ thử hạt nhân vừa được tiến hành. Những hình ảnh của truyền hình nhà nước cho thấy đông đảo người dân Bắc Triều Tiên đổ ra đường vui mừng đón nhận thông báo vụ thử hạt nhân thành công. Trong thông cáo chính thức, Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa sẽ còn có những đáp trả quyết liệt hơn như đã làm. Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình với thái độ thù địch, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện những hành động thứ hai hoặc thứ ba quyết liệt hơn.
Tại Pháp vào hôm qua, với 329 phiếu thuận và 229 phiếu chống, Quốc hội đã thông qua dự luật công nhận hôn nhân cho người đồng tính. Dự luật giờ đây được chuyển qua xem xét tại Thượng viện.
Phiên họp quan trọng của Quốc hội chiều qua bắt đầu từ 16:30 với sự có mặt đông đủ của các dân biểu thuộc các đảng phái và nhiều phóng viên báo chí. Mỗi nhóm đại biểu được phép trình bày quan điểm của mình trong vòng 5 phút trước khi bước vào bỏ phiếu. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cùng nhiều thành viên chính phủ cũng có mặt tại nghị trường Quốc hội. 17 giờ, Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolon công bố kết quả 329 thuận, 229 chống trong tổng số 568 phiếu bầu. Như vậy, Quốc hội đã thông qua dự luật. Kết quả này không có gì là bất ngờ vì đây là dự luật của cánh tả đang nắm đa số ở Quốc hội đưa ra. Trong lúc cánh tả đứng dậy hoan hô, thì các dân biểu đối lập cánh hữu rời khỏi hội trường. Có thể nói, đây là một sự kiện lịch sử, các dân biểu Pháp lần đầu tiên đã mở đường cho các cặp đồng tính được quyền làm hôn thú và nhận con nuôi. Đây cũng là một cải cách xã hội lớn dưới thời Tổng thống Hollande. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault nói, chính phủ tự hào về cải cách này và ông tin rằng bộ luật này sẽ là một trong những bộ luật quan trọng của nền Cộng hòa Pháp. Thông qua tại Quốc hội mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, dự luật sẽ còn được chuyển sang Thượng viện xem xét, thông qua lần cuối vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Dự luật hôn nhân đồng tính với tên gọi hôn nhân cho mọi người là bộ luật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cũng như trong xã hội Pháp. Nhiều cuộc tuần hành biểu tình chống hay ủng hộ dự luật đã nổ ra khắp nước Pháp trước khi nó được đưa ra thảo luận vòng đầu ở Quốc hội.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc bị chế giễu vì phản ứng thiếu dứt khoát đối với Bắc Triều Tiên. Một ngày sau vụ Bình Nhưỡng cứ cho thử nghiệm hạt nhân, bất chấp cảnh cáo của Bắc Kinh, cư dân mạng Trung Quốc vào hôm nay đã ào ạt chế nhạo dưới lãnh đạo Bắc Kinh về phản ứng quá nhẹ nhàng và thận trọng đối với đồng minh. Một số người đã không ngần ngại so sánh Bắc Triều Tiên với một con chó điên đã nhục mạ Trung Quốc. Vào lúc hầu như tất cả các nước có máu mặt trên thế giới đều phản ứng dữ dội sau hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên vào hôm qua, Trung Quốc, đồng minh có trọng lượng của Bình Nhưỡng, lại có thái độ chừng mực. Dù ra tuyên bố công khai về việc kiên quyết phản đối vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh đã không lên án Bình Nhưỡng một cách rõ ràng như những cường quốc khác. Đối với một số cư dân mạng Trung Quốc, sự kiện Bắc Triều Tiên cho nổ thử bom nguyên tử ngay trong dịp Tết Nguyên đán đã làm cho cái tát mà Bình Nhưỡng giáng vào mặt Bắc Kinh thêm đau đớn, nhất là khi Trung Quốc trước đó đã từng yêu cầu đàn em của mình đừng thử nghiệm hạt nhân. Một người thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc bình luận, xin trích, nếu cứ đi theo một chính sách ngoại giao không đúng đắn trong dài hạn, thì người ta sẽ đến đặt bom thối trước cửa nhà ta và cho nổ trong lúc ta đi nghỉ. Trong một thông điệp tung ra trên mạng tiểu blog của cổng Internet Sina tại Trung Quốc, nhân vật này còn cho rằng Bắc Kinh đã bị làm nhục khi xin trích tự đưa gậy cho người khác đánh mình. Trong một thông cáo vào hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã nói chuyện qua điện thoại với cả đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Sung Hwan về tình hình bán đảo Triều Tiên, lẫn tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Vài giờ sau vụ thử nghiệm nguyên tử, Bắc Kinh cũng đã triệu mời Đại sứ Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc lên để phản đối và tỏ thái độ bất bình sâu sắc từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng, Bắc Kinh không hề gợi lên khả năng trừng phạt Bình Nhưỡng. Thậm chí, trong một bài bình luận vào hôm qua, hãng tin chính thức của Trung Quốc là Tân Hoa Xã còn ghi nhận một trường hợp có thể gọi là giảm khinh trong việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân, khi cho rằng Bình Nhưỡng bị dồn vào thế phải chống chọi với hiểm nguy do Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc tạo nên. Đối với nhiều cư dân mạng Trung Quốc, và họ không ngần ngại nói thẳng suy nghĩ của mình, chính quyền Bắc Kinh quả là đã dại dột khi vẫn còn nhẹ tay với Bình Nhưỡng. Một người đã đả kích lập luận, theo đó việc Bắc Triều Tiên tăng cường sức mạnh quân sự cũng sẽ giúp bảo đảm an ninh cho Trung Quốc. Theo người này thì điều đó chẳng khác gì xin trích mang một con chó điên đến giữ cửa nhà mình. Một cư dân mạng khác thì phê phán thẳng thừng, chỉ có duy nhất Trung Quốc là nhấn mạnh đến cái gọi là tình hữu nghị Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Đó là một sự ngu xuẩn tuyệt đối. Hết lời dẫn. Tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ bổ sung tin Ấn Độ sẽ không mua trực thăng Ý nếu phát hiện tham nhũng trong hợp đồng. Trong một cuộc họp báo vào hôm nay tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đã lên tiếng đe dọa hủy bỏ hợp đồng mua 12 chiếc trực thăng của tập đoàn Ý Finmeccanica nếu các mối nghi ngờ tham nhũng đối với tập đoàn hàng không này được xác nhận. Ấn Độ cũng sẽ đặt nhà cung cấp này vào trong danh sách đen trong trường hợp đó.
Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Cục Điều tra Trung ương Ấn theo dõi vụ việc và nếu thực sự có tham nhũng đút lót, thủ phạm sẽ bị trừng trị, không kiêng nể bất kỳ ai. Ông Antony cho biết là đến giờ này, những cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng chưa phát hiện ra yếu tố nào có thể quy tội tập đoàn Ý. Nhưng ông trách chính quyền Roma là đã không trả lời yêu cầu của New Delhi muốn Ý cung cấp thông tin về hồ sơ này. Ông nói, ngay từ đầu, chúng tôi đã cố khám phá sự thật và đã cho phía Ý biết, nhưng yêu cầu của chúng tôi không được hồi âm. Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Ý mới đây đã câu lưu giám đốc tập đoàn Finmeccanica, ông Giuseppe Oxi, bị tình nghi đút lót để giành hợp đồng bán 12 chiếc trực thăng của chi nhánh Augusta Westland mà ông Oxi từng lãnh đạo trước khi lên nắm quyền điều khiển cả tập đoàn. Đây là 12 chiếc trực thăng thuộc loại sang trọng, dành cho chính khách và trị giá 754 triệu đô la. Theo giới quan sát, thì những hợp đồng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ thường là môi trường cho những vụ đút lót tham nhũng, tài tiếng hối lộ đã tác hại đến không ít chính khách Ấn. Vào thập niên 1980 chẳng hạn, bê bối tham nhũng trong vụ mua thiết bị của tập đoàn Thụy Điển Bofors cho pháo binh Ấn Độ đã ảnh hưởng đến thủ tướng Ấn thời đó là ông Rajiv Gandhi, khiến ông bị mất chiếc ghế thủ tướng. Sau khi đảng quốc đại của ông bị thất cử vì bị mất uy tín trầm trọng. Hiện nay thì chính quyền Ấn cũng do người trong đảng quốc đại thống trị cũng bị hàng loạt vụ tai tiếng mà phe đối lập đang khai thác trước cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới đây 2014.
Còn liên quan đến tình hình Syria, Nga xác nhận vẫn cung cấp vũ khí cho chế độ Bashar al-Assad, bất chấp cuộc nội chiến đang hoành hành tại quốc gia này.
Trong một cuộc họp báo tại Moscow, Giám đốc Hosovoronexpor tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tôn trọng các hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Syria. Nhân vật này nói rõ thêm là trong số thiết bị do Moscow cung cấp có các hệ thống phòng không chống hỏa tiễn, nhưng không có vũ khí tấn công như chiến đấu cơ, trực thăng tấn công. Ông Anatoly Isaykin cho là việc xuất khẩu này không vi phạm luật quốc tế hay nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì cho đến giờ không có bất kỳ một quyết định trừng phạt nào nhắm vào Syria. Xin nhắc lại, Nga hiện là nhà cung cấp chính vũ khí cho chế độ Damas, là đồng minh lâu đời của Tổng thống Al-Assad. Moscow cùng với Bắc Kinh đã ba lần ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án hành vi trấn áp của chế độ Al-Assad. Còn trong bài diễn văn tối qua về tình trạng liên bang, thì Tổng thống Mỹ đã hứa là sẽ duy trì sức ép trên chế độ Syria, bảo vệ nhân quyền ở các quốc gia Trung Đông, một vùng mà ông Barack Obama sẽ công du vào tháng 3 tới đây.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sắp tới đây, sau phần điểm báo do Minh Anh biên soạn, sẽ là tạp chí khoa học của Trọng Thành với đề tài phòng sinh học, ngành công nghệ sinh thái mô phỏng những gì có sẵn trong tự nhiên. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu về khả năng thiên thạch va chạm với trái đất, sau khi cơ quan hàng không Hoa Kỳ trấn an là một thiên thạch sẽ bay sát trái đất, nhưng không đáng lo ngại.
Kính chào giáo sư Nguyễn Quang Diệu. Thưa giáo sư, theo thông tin của cơ quan không gian NASA Mỹ thì một thiên thạch rộng như là một cái sân đá bóng sẽ đi gần trái đất vào ngày 15 tháng 2 tới đây, nhưng mà không gây nguy hiểm. Thưa giáo sư, bên cạnh cái sự trấn an của NASA đó, thì cái câu hỏi đầu tiên là thế nào là gần và như thế nào là xa?
Thiên thạch là những cái mảnh vụn để lại sau khi trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời bắt đầu được hình thành cách đây đã được khoảng hơn 1 tỷ năm. Những thiên thạch trong quá trình quay xung quanh mặt trời thì khi tiến đến gần một hành tinh nào đó thì bị trường hấp dẫn của hành tinh làm thay đổi hướng, giống như bị những cái cú hích đẩy vào quỹ đạo, cắt ngang quỹ đạo của trái đất, cho nên có khả năng đâm vào trái đất. Hàng năm có những thiên thạch di chuyển không xa trái đất, trong số đó có những thiên thạch cỡ nhỏ thì khi chúng đột nhập vào khí quyển trái đất thì bị bốc cháy và để lại trên bầu trời những vệt sáng mà người ta thường gọi là sao băng. Các nhà thiên văn liệt kê các thiên thạch được coi là di chuyển đến gần trái đất khi khoảng cách của thiên thạch nhỏ hơn 70 lần khoảng cách của mặt trăng. Ngày 15 tháng 2 này, thiên thạch có tên là 2012 DA14 sẽ lướt qua trái đất ở khoảng cách nằm ở hẳn bên trong quỹ đạo của mặt trăng và chỉ cách trái đất khoảng 30.000 km. Thiên thạch này được coi là di chuyển rất gần trái đất, nhưng những tính toán mới nhất cho thấy rằng thiên thạch sẽ không va chạm vào trái đất. Tuy nhiên, một số vệ tinh nhân tạo đã được phóng lên quỹ đạo ở độ cao 36.000 km, tức là cao hơn thiên thạch, cho nên ngày 15 tháng 2, thiên thạch có khả năng gây trở ngại cho vệ tinh.
Dạ thưa giáo sư Nguyễn Quang Diệu, vào lúc thiên thạch đi gần trái đất như vậy đó, thì cái mắt thường từ mặt đất có thể trông thấy cái thiên thạch 2012 DA14 này không thưa giáo sư?
Thiên thạch là những tảng đá khổng lồ, không tự phát ra ánh sáng và ít phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Do đó thiên thạch rất tối tăm và chỉ được phát hiện khi ở khoảng cách gần trái đất. Thiên thạch 2012 DA14 tuy lớn 45 mét và tiến tới gần trái đất ngày 15 tháng 2, nhưng cũng không đủ sáng để nhìn thấy bằng mắt thường, mà chỉ xuất hiện trong kính thiên văn và ống nhòm dưới dạng một đốm sáng. Anten radar lớn cũng được dùng để quan sát và theo dõi thiên thạch. Thiên thạch này di chuyển trên bầu trời với tốc độ 30.000 km một giờ và sẽ ở vị trí gần trái đất nhất vào lúc 19 giờ 26 giờ quốc tế GMT. Dân chúng trên trái đất sẽ không hề cảm thấy cái gì khác thường trên bầu trời ngày hôm đó. Mức nước triều cường sẽ không cao hơn và núi lửa cũng sẽ không bùng nổ.
Thưa giáo sư, theo cơ quan NASA thì cái sự kiện mà thiên thạch bay gần trái đất không có đáng lo và không gây nguy hiểm vào ngày 15 tháng 2 tới. Tuy nhiên, xin giáo sư với tư cách là một chuyên gia về thiên văn học thì thế nào là mới là đáng lo và thế nào mới gọi là nguy hiểm, thưa giáo sư?
Các nhà thiên văn đã có một chương trình có thể coi là để canh gác bầu trời nhằm phát hiện và theo dõi thường xuyên những thiên thể có khả năng đâm vào trái đất trong vòng 100 năm tới. Họ dựa trên những đặc điểm và quỹ đạo của thiên thạch và sắp xếp hàng trăm thiên thạch cùng với xác suất va chạm với trái đất có mức nguy hiểm khác nhau. Trong hệ thống tính xác suất, mức nguy hiểm được xếp từ mức 1 cho đến mức 10. Mức 1 tức là không có va chạm với trái đất, đến mức 5 thì các nhà thiên văn phải cảnh giác và chú ý theo dõi vì thiên thạch có khả năng va chạm với trái đất. Từ mức 8 cho đến mức 10 thì không thể tránh được sự va chạm. Ở những mức nguy hiểm này, sự va chạm sẽ gây ra những vụ sóng thần, thậm chí có thể làm thay đổi khí hậu toàn cầu và đe dọa đời sống của nhân loại. Tuy nhiên, những vụ thiên thạch gây ra những thảm họa lớn như vậy cũng chỉ xảy ra khoảng 100.000 năm một lần, theo ước tính của các nhà thiên văn. Cho nên hiện nay, những thiên thạch này cũng không phải là một mối lo âu cho dân cư trên trái đất. Thiên thạch ngày 15 tháng 2 là loại nhỏ. Và giả sử có đâm vào trái đất đi nữa, thì cũng chỉ san phẳng một khu đất đai rộng ở một thành phố như Paris.
Được biết là trong quá khứ, trái đất đã không thoát khỏi những cái lần bị thiên thạch đâm vào và gây những cái thiệt hại rất là to lớn. Xin giáo sư đương cử một số trường hợp mà sinh động vật của trái đất đã bị tàn phá hoặc là toàn thể hoặc là một phần, thưa giáo sư?
70% bề mặt trái đất là đại dương, nên các thiên thạch có nhiều khả năng rơi xuống biển hơn là rơi xuống mặt đất. Cho nên dưới đáy biển hẳn là phải có vết tích của những vụ va chạm với thiên thạch mà vẫn chưa được phát hiện. Trên mặt đất thì cách đây 50.000 năm, một thiên thạch lớn khoảng 30 mét đã rơi xuống vùng Arizona ở Hoa Kỳ. Thiên thạch này có sức tàn phá bằng 500 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và đã để lại một cái hố rộng khoảng 1,5 km, sâu khoảng 200 mét, mà ngày nay du khách vẫn còn có thể đến xem được. Xa hơn nữa, cách đây 65 triệu năm, một thiên thạch lớn tới khoảng 15 km đã tàn phá vùng Yucatan ở Mexico và đã tạo ra một cái hố rộng gần 180 km và sâu gần 1 km. Cái hố khổng lồ này phát hiện từ trên không bằng một trạm radar đo địa hình đặt trên chuyến bay của một con tàu con thoi của NASA. Các nhà khoa học cho rằng sức tàn phá của thiên thạch lớn như thế là nguyên nhân của sự tiêu diệt loài khủng long và sự diệt vong của nhiều động vật khác. Chỉ còn tồn tại những loại sinh vật sinh sống ở dưới mặt đất và hay là dưới biển. Khí quyển hồi đó cũng đã bị ô nhiễm nặng nề bởi rất nhiều bụi che phủ cả mặt trời và làm tê liệt sự phát triển của thực vật trong một thời gian khá dài.
Thưa giáo sư, bây giờ thì theo dự báo của giới thiên văn học thì cái loài người hiện nay có thể bị đe dọa bằng một cái thiên thạch lớn như là loài khủng long cách nay 65 triệu năm không, thưa giáo sư?
Một số thiên thạch tiến đều đặn đến gần trái đất. Đến năm 2020, thiên thạch ngày 15 tháng 2 sắp tới sẽ lại quay trở lại trái đất và cũng được tiên đoán là không chạm với trái đất. Cuộc lễ thăm trái đất tháng 2 này sẽ là dịp để các nhà thiên văn lượm được những số liệu quý giá và tính toán chính xác quỹ đạo của thiên thạch. Họ cũng sẽ có dịp quan sát thành phần của vật chất của thiên thạch nhằm tìm ra được những biện pháp hữu hiệu để làm chệch hướng hoặc phá hủy những thiên thạch có khả năng va chạm với trái đất khi cần thiết sau này. Trong tương lai, chúng ta có thể tin tưởng vào chiến dịch canh gác bầu trời của các nhà thiên văn dựa trên những xác suất va chạm giữa thiên thạch và trái đất.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Diệu.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Liên đoàn Nhân quyền quốc tế tố cáo chính quyền Việt Nam khống chế Internet. Chính quyền Philippines cảnh giác cao độ trước quả địa cầu lưỡi bò của Trung Quốc. Trong diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ tỏ quyết tâm thúc đẩy cải tổ xã hội. Quốc hội Pháp thông qua dự luật hôn nhân đồng tính. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc, chính quyền bị chế giễu vì phản ứng thiếu dứt khoát đối với Bắc Triều Tiên. Cơ quan NASA trấn an, một thiên thạch sẽ bay sát trái đất nhưng không đáng lo. RFI phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu về khả năng thiên thạch va chạm với trái đất. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Một cuộc chiến tranh lạnh mới đang đe dọa châu Á là tựa đề trên báo Kinh tế Lysenko số ra hôm nay. Sự kiện tàu hải giám Trung Quốc chiếu radar có khả năng điều khiển tên lửa vào đội tàu tuần tra Nhật Bản hôm 30 tháng Giêng vừa qua cho thấy là căng thẳng đang gia tăng trong khu vực Bắc Á. Theo nhận định của tờ báo, chính các hành động khiêu khích của Bắc Kinh đã đẩy khu vực Bắc Á và Đông Nam Á vào một cuộc chiến tranh lạnh mới đe dọa an ninh toàn bộ khu vực.
Đầu tiên hết, bài viết nhắc lại sự cố xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 2013 vừa qua. Hôm đó, đội tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào gần khu vực quần đảo đang tranh chấp với ngư Senkaku và đã chiếu radar dẫn tên lửa vào chiếc tàu tuần tra Nhật Bản. Sau nhiều phút trôi qua, cuối cùng thì quân đội Trung Quốc đã tắt thiết bị định vị và từ bỏ ý định bắn tên lửa. Lysenko nhận định, đây quả là một hành động có thể đẩy thế giới đến một vụ xung đột mới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tokyo đã lên án hành động trên là một sự khiêu khích với các hậu quả khôn lường. Về phần mình, Bắc Kinh trơ trẽn, từ trong nguyên văn, phủ nhận tất cả trước khi đổ tội Tokyo là muốn bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc. Washington một mặt xác nhận có sự đụng độ giữa đôi bên, mặt khác kêu gọi cả hai quốc gia nên giữ bình tĩnh.
Theo Liseko, kể từ khi cả hai cường quốc châu Á thay đổi ban lãnh đạo đất nước, mối quan hệ song phương có vẻ như đã lắng dịu trở lại trong tháng giêng vừa qua. Thế nhưng sự cố mới xảy ra lần này chứng tỏ là căng thẳng lại gia tăng tại châu Á, đã không hề suy suyển. Và đây cũng là nơi có thể phát động cuộc chiến tranh lạnh giữa ba cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới.
Liseko viết rằng, từ lâu các vụ tranh chấp biển đảo giống như ngọn núi lửa đang ngủ yên. Thế mà, chính cái thói yên hùng của Trung Quốc đã đánh thức nó dậy. Bắc Kinh giờ đây đã cảm thấy đủ mạnh về kinh tế và quân sự để áp đặt tầm ảnh hưởng của mình trên toàn bộ khu vực, vốn do Mỹ ngự trị kể từ sau khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Lo ngại cho tình hình trong khu vực xuống cấp trầm trọng. Ngoài các đồng minh quân sự như thường lệ là Nhật Bản và Philippines, Hoa Kỳ đã mở rộng thêm đối tác với Việt Nam. Ngoài mặt, Washington vẫn lên tiếng phủ nhận chiến lược bao vây Bắc Kinh. Trên thực tế, Nhà Trắng cho tái triển khai hạm đội chính trong khu vực. Đồng thời, Mỹ liên tục gia tăng các quan hệ đối tác với tất cả các nước nào trong khu vực cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa. Về phần Nhật Bản, kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 12 năm rồi, Thủ tướng Shinzo Abe, đại diện của phe tả theo đường lối cứng rắn, đã tỏ ra quyết không nhún nhường trước các hành động gây hấn của Trung Quốc. Đối với Hàn Quốc, ông thực hiện chính sách hòa dịu trong một vụ tranh chấp lãnh thổ khác. Song song đó, Thủ tướng Nhật tuyên bố tăng cường khả năng tự vệ của quần đảo và tìm cách liên kết với các nước trong khu vực Đông Nam Á nhằm tạo ra một mạng lưới đoàn kết chống Trung Quốc. Theo nhận định của bài viết, rõ ràng sự lo sợ không chỉ tồn tại ở khu vực Bắc Á. Nhiều nước khác trong khu vực thấy khó chịu trước các hành vi khiêu khích liên tục của cường quốc kinh tế hàng đầu tại châu Á, nhất là kiểu sách lược sự đã rồi của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Liseko cho biết, như nhận thức được mối đe dọa từ Bắc Kinh, lần lượt các nước trong khu vực như Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei đã tái vũ trang cho quân đội, đồng thời ý định hình thành một mặt trận chung tại Đông Nam Á cũng ngày càng rõ nét để đối phó với kẻ luôn tự hào với học thuyết trỗi dậy hòa bình, nhưng trên thực tế là một sự ương ngạnh đáng lo ngại. Thế thì, trong bối cảnh đó, hành động leo thang này sẽ còn đi đến đâu? Tờ báo tự hỏi. Theo đánh giá của đa số các chuyên gia là không một quốc gia nào sẽ trục được lợi nếu bùng nổ xung đột vũ trang trong khu vực, nơi diễn ra một nửa các hoạt động giao dịch thương mại của thế giới. Tuy nhiên, họ cũng nhìn nhận rằng căng thẳng có thể đang được khơi sâu thêm. Trung Quốc vẫn tiếp tục củng cố sức mạnh của mình trong khu vực, khi cá cược rằng sự suy yếu của quân đội Mỹ là điều tất yếu. Như vậy, Trung Quốc vẫn cứ ngang nhiên đi theo sứ mệnh cường quốc khu vực. Chính vì ý niệm đó, Bắc Kinh có nguy cơ khiến cho giới quân sự, những kẻ hiếu chiến nhất, có những hành động nguy hiểm bất đắc dĩ, và một phát tên lửa bắn ra không phải lúc vào một chiến hạm Nhật Bản, Việt Nam hay Philippines là điều không thể nào tránh khỏi được.
Sự kiện Bắc Triều Tiên thực hiện thành công vụ thử hạt nhân thứ ba chiếm hầu hết các trang báo Pháp số ra hôm nay. Các tờ báo đều có chung nhận định là ngoài việc cộng đồng quốc tế có phản ứng gay gắt, hành động trên của Bắc Triều Tiên chủ yếu muốn gửi đến thông điệp thách thức Hoa Kỳ và các đồng minh. Riêng về thái độ của Bắc Kinh, đồng minh lâu đời của Bình Nhưỡng, có lẽ vụ thử đang đặt Trung Quốc vào một thế rất khó xử.
Hầu hết, tất cả các báo Pháp đều có bài viết nhận định về việc Bắc Triều Tiên đã thực hiện thành công vụ thử hạt nhân thứ ba. Liseko cho là do được Bắc Kinh bảo vệ, Bắc Triều Tiên chơi với bom nguyên tử. Nhật báo Cộng sản L'Humanité thì lên tiếng cảnh báo tình trạng báo động sau vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đối với tờ báo Cộng sản, sau vụ thử này, lần đầu tiên Bắc Kinh buộc phải làm việc với Hoa Kỳ để trừng phạt Bình Nhưỡng. Nhật báo Công giáo La Croix với bài viết nhận định Bắc Triều Tiên khiêu khích thế giới với bom hạt nhân, tờ báo cho rằng sự kiện trên chỉ nhằm mục đích khẳng định vai trò cường quốc hạt nhân, đồng thời nhằm xác quyết quyền uy và tính hợp pháp của nhà lãnh đạo trẻ ở trong nước.
Về điểm này, Le Figaro có cùng quan điểm với nhật báo La Croix. Trong bài viết đề tựa Kim Jong-un thách thức Hoa Kỳ bằng bom nguyên tử, tờ báo cho rằng hành động chập tức kể trên chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là buộc Mỹ phải tiến hành các đàm phán cấp cao, đưa đến việc đảm bảo an ninh cho quốc gia này.
Theo phân tích của một vị giáo sư thuộc trường Đại học Yonsei tại Seoul, thì Bình Nhưỡng muốn được thế giới công nhận như là một cường quốc hạt nhân. Đối với họ, không có chuyện đàm phán về giải trừ hạt nhân. Họ chỉ muốn đàm phán ngang hàng với các cường quốc nguyên tử khác về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Theo Le Figaro, thì rõ ràng chiến lược kiên nhẫn của Tổng thống Mỹ Obama đã thất bại. Còn đối với Hàn Quốc, vụ thử trên là nhằm đe dọa nữ tổng thống tân cử Park Chung-hee sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25 tháng 2 sắp đến. Nếu nhìn theo góc độ nội bộ, vụ thử trên đi theo một trình tự logic hợp lý, đó là nhà lãnh đạo trẻ đang củng cố quyền lực sau một năm lên nắm quyền.
Đối với Le Monde, ngoài việc cả thế giới đồng loạt lên án sau vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng, tờ báo đặt nghi vấn về công nghệ mà Bắc Triều Tiên đã sử dụng cho lần thử này.
Theo bài viết, cho đến giờ, điểm tối duy nhất mà cả thế giới vẫn chưa thể nào xác định được là nguồn gốc của nguyên liệu được sử dụng. Có hai khả năng được giới tình báo phương Tây đặt ra. Thứ nhất, nếu đầu đạn mang chất plutonium, với vụ thử lần này, thì có lẽ Bắc Triều Tiên đã vét cạn nguồn dự trữ, được ước tính trong khoảng từ 24 đến 40 kilotấn. Khả năng thứ hai, nếu là chất uranium, thì điều đó tiết lộ cho thấy, ngoài khả năng đã làm chủ được công nghệ làm giàu chất uranium, Bình Nhưỡng đang phổ biến công nghệ hạt nhân của mình, mở rộng cánh cửa cho thị trường phổ biến vũ khí hạt nhân. Tờ báo nhắc lại rằng, vào tháng 11 năm 2010, một chuyên gia Mỹ về hạt nhân thuộc trường Đại học Stanford, Hoa Kỳ đã phải hãi hùng, thốt lên về tính chất cực kỳ hiện đại của các lò hạt nhân khi ông này được mời tham quan khu phức hợp nguyên tử Yongpyeong. Cũng theo vị chuyên gia này, ngoài khu phức hợp đó, ông còn nghi ngờ rằng tại Bắc Triều Tiên còn có nhiều cơ sở làm giàu chất uranium khác mà các vệ tinh khó có thể phát hiện ra được.
Dĩ nhiên là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ phải đưa ra các biện pháp trừng phạt mới. Thế nhưng theo lập luận của các tờ báo Pháp, thì sự trừng phạt mới chỉ có hiệu quả khi có sự tham gia tích cực của Bắc Kinh, một điều mà cả thế giới đánh giá là khó có thể đạt.
Libération trong bài viết đề tựa Bắc Triều Tiên thử hạt nhân, cả thế giới bị thổi bay, cho rằng ít có khả năng Trung Quốc thay đổi lập trường chính trị. Trong thực tế, Bắc Kinh vẫn muốn duy trì hiện trạng đang có trên bán đảo Triều Tiên. Người Anh cả Cộng sản e sợ rằng sự sụp đổ của triều đại họ Kim có thể sẽ dẫn đến sự hợp nhất hai miền Bắc Nam, và như vậy sẽ tạo cơ hội cho Mỹ triển khai quân ngay sát biên giới Trung Triều. Thế nhưng, chính quyền Bắc Kinh cũng không muốn rằng các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên châm ngòi cho một cuộc xung đột khiến Trung Quốc phải nhún mũi vào là điều mà họ không hề mong muốn.
Một quan điểm mà tờ Le Figaro cùng chia sẻ, tờ báo phóng hình nhận xét, bố già Trung Quốc đang nổi giận với Bình Nhưỡng.
Theo Le Figaro, giờ phải xem ông Tập Cận Bình sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa với người hàng xóm hiếu đạo này. Lẽ dĩ nhiên là Bắc Kinh không thể nào bỏ rơi đồng minh lâu đời của mình được, Trung Quốc cũng không thể nào cắt đứt quan hệ hay giảm tài trợ cho Bắc Hàn như đã tuyên bố, bởi vì điều đó có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ chế độ, gây ra bất ổn, mà hậu quả đầu tiên mà Trung Quốc phải gánh chịu đó chính là làn sóng di cư, tiếp đến là việc tăng cường sự hiện diện của binh lính Mỹ trên bán đảo. Le Figaro nhận định rằng, đã từ lâu, từ thời Kim Jong-un còn tại vị, Trung Quốc đã phải vất vả trong mối quan hệ song phương với đồng minh khó bảo. Những tưởng sự ra đi của Kim Jong-un có thể tạo cơ hội cho Bắc Kinh làm xẹp xuống các căng thẳng trước đó. Vậy mà, một năm sau, việc uốn nắn người kế nhiệm dường như không mấy thành công. Giữa Bắc Kinh và Kim Jong-un, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Đáng kinh ngạc là, cho đến giờ, một năm sau khi lên cầm quyền, nhà lãnh đạo trẻ đó chẳng buồn đến thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại tỏ ra rất ủng hộ và hoan nghênh hết mình việc Kim Jong-un lên cầm quyền. Tờ báo nhận xét rằng, rõ ràng, nhà lãnh đạo trẻ đã tỏ ra bạc bẽo và không ngừng gây khó chịu cho Bắc Kinh. Le Figaro mỉa mai kết luận, có lẽ trong di chúc, ông Kim Jong-un đã dạy con trai mình là phải đề phòng Trung Quốc. Dường như lời dạy đó cũng đã được lắng nghe.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí khoa học của Trọng Thành, nói về phỏng sinh học, ngành công nghệ sinh thái, mô phỏng những gì có sẵn trong tự nhiên.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, cái tên phỏng sinh học, dịch từ tiếng Anh biomimetic, càng ngày càng được nhắc đến trong đời sống. Phỏng sinh học là gì? Khả năng áp dụng của phỏng sinh học ra sao trong xã hội hiện nay? Khách mời của tạp chí khoa học của EFI về chủ đề này là nhà khoa học người Mỹ Janine Benyus, chuyên gia quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhà tư vấn cho các doanh nghiệp, là người được coi là đã mở màn đầu tiên cho việc khuyến khích các cách tân công nghệ lấy cảm hứng từ tự nhiên. Bà Janine Benyus cũng là người sáng lập của công ty tư vấn phỏng sinh học Biomimicry. EFI phỏng vấn Janine Benyus khi bà tới Pháp nhân dịp xuất bản bản dịch tiếng Pháp cuốn sách tiêu biểu của ngành phỏng sinh học mà bà là tác giả. Le biomimétisme quand la nature inspire des innovations durables. Phỏng sinh học khi tự nhiên gợi nguồn cảm hứng cho các cách tân phát triển bền vững, do nhà xuất bản Edition Huidelé-Chiquier ấn hành. Tham gia vào tạp chí còn có nhà sinh học và nông học Gauthier Chapelle, người sáng lập Biomimicry Europa và cơ sở nghiên cứu Greenloop, cũng là người du nhập ngành phỏng sinh học vào châu Âu, và ông Tariq Chechak, giám đốc khoa học và môi trường của quỹ Fondation Cousteau, khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm đến các cách tân của phòng sinh học trong môi trường hải dương. Để đưa ra một định nghĩa về phòng sinh học, nhà khoa học Mỹ Janine Benyus, người đầu tiên đã sáng chế ra nguyên lý phòng sinh học trong thập niên 1990 cho biết:
Biomimicry is innovation inspired by nature.
Phòng sinh học là các cách tân lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Nguyên tắc của nó là quan sát, học hỏi các chiến lược sống của các sinh vật để tạo ra một thế giới khác. Cuốn sách này nói về các ứng dụng phỏng sinh học đang bắt đầu được thương mại hóa, ví dụ như pin mặt trời, mô phỏng lá cây. Các loài sinh vật tạo ra các sản phẩm trong điều kiện không có nhiệt độ cao, không có các chất phụ gia độc hại và không cần có áp suất cao. Chúng ta cũng đang đi đến chỗ này, ví dụ như các pin mặt trời mô phỏng lá cây, các pin mặt trời không cần đến nhiệt độ cao, áp suất cao và các chất phụ gia độc hại. Cái giá của việc sản xuất ra các pin này có thể thấp hơn so với giá sản xuất công nghiệp hiện nay.
Bà Janine Benyus cũng lưu ý đến ý nghĩa sâu xa của việc xây dựng ngành khoa học dựa vào các phát hiện của sinh giới so với nguyên tắc thống trị của nền kinh tế hiện đại, chủ yếu dựa vào sự khai thác các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên.
Oh, something is definitely happening, especially as...
Cần quan sát và so sánh giữa việc các sinh vật sử dụng năng lượng với năng lượng hạt nhân mà con người tạo ra. Khi quan sát các phương thức tích trữ năng lượng của sinh giới, có thể thấy rằng loài vi khuẩn sơ đẳng nhất đã có các phương thức hấp thụ năng lượng mặt trời. Từ khoảng 4 tỷ năm nay, sinh giới đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng năng lượng mặt trời, không kể một số loài sinh vật sống dưới đáy đại dương sử dụng các năng lượng địa nhiệt. Tôi xin đưa ra một ví dụ cho thấy là lĩnh vực của phỏng sinh học không nhất thiết là phải tạo ra một vật liệu mới. Các sinh viên đại học Cal Poly của Mỹ nghiên cứu sự di chuyển của các đàn cá. Chúng ta nhận thấy mỗi con cá khi di chuyển, lướt đi theo các tuyến đã được các con đi trước tạo ra, và như vậy chúng tiết kiệm được năng lượng. Về trường hợp này tôi nghĩ đến điện gió, chúng ta có thể xếp đặt các trạm điện gió sao cho các trạm này nối theo trạm kia để có thể khai thác được hiệu ứng của đàn cá này. Theo cách đó chúng ta có thể đạt được hiệu suất năng lượng cao hơn gấp 10 lần, chỉ đơn giản là học cách các con cá di chuyển như thế nào với nhau ở trong đàn.
Để hiểu hơn về ý nghĩa mang tính chất cách mạng của ngành phỏng sinh học, bà Janine Benyus nhấn mạnh đến nguyên tắc tiết kiệm năng lượng mà sinh giới đã khẳng định được qua gần 4 tỷ năm tồn tại trên hành tinh của chúng ta.
That's true. We got very enchanted with fire. It's an incredible discovery, but it is more like mimic.
Khi chúng ta lấy ví dụ về lửa, đây là một phát hiện kỳ diệu, nhưng có thể so sánh việc phát hiện ra lửa với việc áp dụng nguyên tắc của núi lửa. Nhưng trong tự nhiên có nhiều hình thức sử dụng năng lượng khác. Khi mà chúng ta quan sát các sinh vật, ví dụ như con nhện, có thể làm tổ được kể cả ở những nơi rất nóng, hay các loài sò biển, chúng có thể tạo được lớp vỏ cứng mà không cần phải có lửa. Chúng ta sử dụng rất nhiều năng lượng như dầu mỏ chẳng hạn, là kết quả của quá trình chuyển hóa các thực vật, động vật trong vòng 600 triệu năm. Chúng ta đốt cháy rất nhiều, nhưng chúng ta lại không tạo ra được nhiều năng lượng mới.
Trở lại với nông nghiệp, một ngành kinh tế đã được công nghiệp hóa trên quy mô lớn ở khắp mọi nơi trên bề mặt hành tinh. Janine Benyus so sánh với các mô hình sinh thái tự nhiên mà nông nghiệp cần phải hướng đến nếu chúng ta muốn có được một sự phát triển bền vững.
You can also mimic biomimicry at the ecosystem level. For instance,
ngành nông nghiệp hiện nay của chúng ta giống như một nhà máy. Khi quan sát chẳng hạn một cánh đồng hoang dã ở Bắc Mỹ, chúng ta có thể thấy sự tồn tại của nhiều giống loài khác nhau. Thế nhưng nông nghiệp mà chúng ta hiện nay là nền nông nghiệp độc canh, chỉ trồng duy nhất một thứ cây trên một diện tích nhất định. Các cây cỏ trong thiên nhiên sống được cả vào mùa lạnh, trong khi đó cây trồng trong nông nghiệp là cây trồng theo thời vụ, biến mất sau một mùa và lại được trồng vào vụ tiếp theo. Ý tưởng về phỏng sinh học trong nông nghiệp là quay trở lại sự đa dạng của các giống loài. Trong thiên nhiên chúng sống lâu hơn và cộng sinh với nhau, một hệ quả tích cực nữa là giảm đi các bệnh của cây trồng. Theo phương thức đó, chúng ta chú trọng đến các cây có khả năng tập trung azot, tức là nitơ, để nuôi đất. Vì các cây sống vào mùa đông, nên chúng ta không cần các chất trừ sâu, có nghĩa là chúng ta không cần lượng dầu mỏ để chế ra thuốc trừ sâu. Vì sự đa dạng này mà có một quá trình thụ phấn tự nhiên, nên có thể ví như là các loại cây tự điều chỉnh với nhau. Phỏng sinh học trong nông nghiệp không chỉ lấy mô hình từ các cánh đồng hoang, mà còn từ cả rừng nữa, để có thể tạo ra các khu rừng nông nghiệp. Ví dụ như rừng có cây hạt dẻ bên trên hay các loại cây cho quả, ở phía bên dưới là các loại cây bụi, cũng như là các cây cho dầu, các loại quả, và dưới cùng là cỏ, có sẵn cả một cơ chế mà chúng ta có thể áp dụng.
Điểm lại ba cấp độ chính của môn phòng sinh học, Janine Menuis trở lại với cấp độ đầu tiên, đó là sự bắt chiếc những hình thức hết sức có hiệu quả của sinh giới vì các mục tiêu khác nhau. Sau đây là tiếng nói của bà.
Biomimics believe that there is far more to discover than there is to invent.
Cấp độ đầu tiên của phỏng sinh học là bắt chước hình thức bên ngoài, bắt chước các chuyển động của các loài sinh vật. Chúng ta có thể học được cách vận chuyển ít tốn năng lượng. Ví dụ như học cách bay của chim vói cá, chúng ta có thể tăng tốc độ 10% và tiết kiệm được 15% năng lượng. Những ví dụ như vậy là rất nhiều. Ví dụ như cách tự tẩy rửa của chiếc lá sen, đây cũng là vấn đề mang tính hình thức. Cụ thể là lá sen không bị thấm các chất từ bên ngoài, do bề mặt của lá có cấu tạo đặc biệt với các hình trụ siêu nhỏ, không cho phép nước có thể tản ra mà lại bị khuôn lại theo từng hạt, hoàn toàn tròn và chảy đi mang theo tất cả những bụi bặm. Cấu tạo này có thể được áp dụng trong việc chế tạo các loại sơn.
Ông Tariq Cheshak, Giám đốc Khoa học và Môi trường của Quỹ Fondation Cousteau, thì nhấn mạnh đến một số cách tân mà các nhà doanh nghiệp có thể học hỏi được từ các sinh vật sống dưới đáy biển.
Trong môi trường biển cũng có rất nhiều điều đáng được học hỏi. Từ dưới đáy biển đến trên mặt nước, từ các rạn san hô đến những vùng biển Bắc Cực hay Nam Cực, tôi đặc biệt nghĩ tới việc chế tạo ra màu xanh. Đối với chúng ta phải có nhiệt độ cỡ 1.500 độ C thì mới có thể tạo ra được màu này, trong khi các loài bọt biển có xương sống màu xanh ở Nam Cực có thể tạo ra được màu này ở nhiệt độ bình thường. Hiện nay có một phòng thí nghiệm của một doanh nghiệp bắt chước được phương thức đó. Sản phẩm là các sợi màu xanh rất chắc chắn, có chất lượng như các sợi cáp quang màu xanh. Chúng ta chưa ở giai đoạn có thể làm được kính màu xanh, nhưng sợi thì làm được.
Quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của RFI với đề tài giới thiệu về ngành phòng sinh học, một ngành công nghệ mô phỏng những gì có sẵn trong tự nhiên vì một nền kinh tế sinh thái. Tạp chí có sự tham gia của bà Janine Benyus, nhà khoa học Mỹ, người mở đường cho ngành khoa học này từ thập niên 1990. Trở lại với mức độ áp dụng của phòng sinh học tại châu Âu và triển vọng của ngành khoa học công nghệ này, nhà sinh học và nông học Gauthier Chapin cho biết ý kiến của ông.
Ben, je dirais que ça, à la fois ça avance et en même temps ça reste difficile. L'écoute est là, parce que clairement il y a trop de contraintes environnementales qui apparaissent de partout.
Tôi nói rằng trong lĩnh vực này có những bước tiến, nhưng mặt khác vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên vấn đề là những bó buộc về môi trường mà chúng ta thấy khắp nơi, khiến phỏng sinh học ngày càng được lắng nghe. Hiện tại để có thể chuyển thành các sản phẩm cụ thể, các doanh nghiệp lớn với các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển cần phải đầu tư đặc biệt mạnh cho lĩnh vực này. Bước nhảy đầu tiên là về mặt mang tính quan niệm. Trong hiện tại, chưa có nhiều lắm các doanh nghiệp sẵn sàng làm chuyện đó. Hiện tại chúng tôi còn có ít khách hàng. Trên phương diện công nghệ, chúng tôi đang làm việc với một doanh nghiệp Nhật Bản, sản xuất các giấy bao gói. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các bao gói tôn trọng môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi cũng làm việc trên phương diện cơ cấu, để tìm một cách tiếp cận mang tính hệ thống,
trong việc bảo vệ hệ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp. Cấp độ thứ ba của phòng sinh học đó là việc tái tạo cách thức tạo ra hệ thống tự nhiên trong môi trường công nghiệp, rộng hơn là trong lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi tìm các nguyên tắc vận hành, ví dụ như trong các khu rừng, hay trong các rạn san hô, hay nguyên tắc như các luồng lưu thông, nguyên tắc tiết kiệm năng lượng, tầm quan trọng của sự phối hợp, tái chế các chất thải. Khi chúng ta phối hợp các nguyên lý này lại với nhau, thì chúng ta sẽ đạt được một mức độ bền vững lớn hơn. Thành phố là một ví dụ tiêu biểu mà nguyên lý hệ sinh thái có thể áp dụng. Ví dụ như chúng ta có thể học hỏi mô hình của tổ kiến với nguyên lý lưu thông, đặc biệt là lưu thông thực phẩm.
Để có một hiểu biết bước đầu về phòng sinh học, có thể tóm lại như sau. Phòng sinh học không đơn thuần chỉ là sự bắt chước các hình thức vận động và các vật liệu có sẵn trong thế giới sinh vật, mà đặc biệt mục tiêu cao nhất của phòng sinh học là mô phỏng các nguyên lý của hệ thống sinh thái tự nhiên. Phòng sinh học là một khoa học học hỏi tự nhiên. Trong tự nhiên có các hình thức năng lượng chính, đó là mặt trời và lực hút bên cạnh năng lượng địa nhiệt. Tự nhiên biết cách sử dụng các năng lượng ở mức độ cần thiết, sự tiết kiệm năng lượng, thích nghi các hình thức bên ngoài vì các chức năng sinh tồn, tái sử dụng các chất thải với nguyên tắc mỗi chất thải là một nguồn tài nguyên, dựa vào sự đa dạng sinh học. Với nguyên tắc sự đa dạng và dồi dào các giống loài mang lại khả năng kháng cự cao đối với các tác động bất lợi bên ngoài. Phòng sinh học không phải là sự áp dụng máy móc các mô hình có sẵn, mà là biết cách quan sát những gì diễn ra tại chỗ để học cách thích ứng. Dù đã có những cơ sở và bước tiến ban đầu, ngành phòng sinh học hiện nay vẫn là một môn khoa học công nghệ đang ở bước khởi đầu, mà để phát triển được rất cần sự đầu tư lớn, đặc biệt một sự thay đổi lớn về nhận thức. Để học hỏi những gì mà tự nhiên đã tạo ra sau hàng tỷ năm tiến hóa, các nhà phòng sinh học nhấn mạnh đến một thái độ khiêm nhường. Trước những thách thức sinh thái nhãn tiền hiện nay đối với nhân loại chúng ta, phòng sinh học là một cơ hội cho một sự chuyển đổi nền khoa học công nghệ và kinh tế hướng đến một sự phát triển bền vững. Tạp chí khoa học của RFI tuần này xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Lê Phước, là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, con người dũng cảm nhưng lực bất tòng tâm. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Lê Đình Thông. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je ne sais rien faire, có nghĩa là tôi không biết làm gì cả, qua tiếng hát của Ayo và Phê Phê.
Je savais raconter des histoires, je changerais le monde tous les soirs.